Chương 3 Vô ngã còn gì? Vô ngã còn gì? Giáo lý vô ngã đã được trình bày đầy đủ ở trên. Nhưng khách quan mà nói, nó không phải dễ hiểu đối với đa số quần chúng. Tất cả mọi người đều quen ăn nói có chủ từ. Nay bỗng nhiên giáo lý vô ngã nói là cái chủ từ đó, tức ta, không có. Vậy thì còn cái gì đây? Đã có bao nhiêu nghi vấn khởi lên đối với vô ngã như không có ta thì ai đi tái sinh? Không có ta thì ai tạo nghiệp, ai chịu quả báo? Không có ta, vậy ai tu, ai giải thoát? Không có ta thì ai giảng sinh về cực lạc? Vô ngã, vậy ai thành Phật? Ai chứng A-la-hán? Ai nhập Niết Bàn? Ngay từ thời Đức Phật và sau Phật cũng đã có những nghi vấn như trên. Điển hình là phái Độc Tử Bộ. Lúc Phật còn tại thế, có ngoại đạo tên là Độc Tử Vasiputta xuất gia theo Phật. Môn đồ của ông tiếp nối cho đến thế kỷ thứ hai sau khi Phật nhập Niết Bàn. Họ tách khỏi Nhất Thiết Hữu Bộ và thành lập một bộ phái tên là Độc Tử Bộ Vasiputtaka, chủ trương có Bổ Đặc Già La Bukala là một cá thể ngã. Nhưng ngã này không giống như thần ngã hay linh hồn của ngoại đạo có nguyên chất, chủ tể, tồn tại ngoài năm uẩn. Cái ngã Bổ Đặc Già La này không hẳn là năm uẩn, cũng không phải nằm ngoài năm uẩn, nhưng không phải là hoàn toàn không có. Vì khi người ta tạo nghiệp nhân lành dữ, nhưng chưa thọ quả báo, tất phải có cái năng lực liên hệ giữa nghiệp nhân và quả báo trong tương lai. Nếu không có năng lực đó, khi người ta chết rồi, năm uẩn tan rã, cái gì dẫn đến sự hiện hữu trong tương lai? Do đó, hẳn phải có Bổ Đặc Già La duy trì nghiệp mới có thể có trạng thái luân hồi. Nếu chết rồi là hư vô thì đâu có luân hồi, đâu có giải thoát. Giả lại, Phật là đấng nhất thiết trí, biết hết mọi pháp. Nếu không có Bổ Đặc Già La tức ngã, thì lấy cái gì để biết mà thành nhất thiết trí? Tâm, tâm sở không thể biết hết mọi pháp, vì tâm, tâm sở biến diệt không ngừng. Còn Bổ Đặc Già La này thường trú bất biến, mới biết cả sắc lẫn tâm một cách tự tại. Bộ phái này chia tất cả pháp thành ba nhóm, gồm nhóm hữu vi pháp, nhóm vô vi pháp và nhóm phi cả hai. Bổ Đặc Già La thuộc nhóm thứ ba. Họ còn chia tất cả làm năm tạng hay kho, gồm quá khứ pháp tạng, hiện tại pháp tạng, vị lai pháp tạng, vô vi pháp tạng và bất khả thuyết pháp tạng. Bổ Đặc Già La thuộc tạng thứ năm này. Nghĩa Như Lai tạng trong Đại thừa Phật giáo về sau rất có quan hệ với thuyết Bổ Đặc Già La này. Trong 20 bộ phái tiểu thừa Phật giáo Ấn Độ, ngoài Độc Tử Bộ ra, còn có 4 bộ phái khác cũng đồng quan điểm trên, đó là Pháp Thượng Bộ, Dhammottarika, Hiền Trụ Bộ, Padayanika, Chánh Lượng Bộ, Samitiya và Mật Lâm Sơn Bộ, Chanagarika. Mặc dù Phật dạy về lý vô ngã, nhưng năm bộ phái này vẫn còn tin vào một cái ngã đặc biệt có thật. Vì thế, các phái khác đã lên án họ là bị ngoại đạo trà trộn. Tuy nhiên, khái niệm ngã đặc biệt của họ có thể đã khơi mào cho những khái niệm như Pháp Thân, Phật Tánh, Như Lai Tạng, A Lại Gia Thức, Chân Như, Chân Tâm, Chân Không, Chân Ngã của Đại Thừa Phật Giáo sau này. Kinh điển giáo lý của Phật vi diệu thầm thâm, bao la bát ngát. Các đệ tử hậu thế chỉ nắm vững được một phần nào thôi, nên mới sinh ra hàng chục bộ phái với những ý kiến khác nhau. Nhưng tựu chung mọi sự khác biệt đều nằm xung quanh vấn đề ngã và pháp, không và có, hữu và vô, như ngã pháp câu hữu, ngã không pháp hữu, ngã pháp câu không, pháp vô khứ lai, chư pháp đản danh, vân vân. Ngoài ra, vào thời Đức Phật còn tại thế, cũng có các vị tỳ kheo mặc dù quán chiếu vô ngã, nhưng vẫn còn cảm giác tôi là. Thí dụ như kinh Khemaka thuộc Tương Ưng Bộ Kinh. Tập 3 Thiên Uẩn. Trong kinh kể lại, chuyện tôn giả tên Khemaka bị trọng bệnh đau đớn. Các tỳ kheo khác đến viếng thăm, rồi hỏi tôn giả Khemaka có thể chịu đựng đau đớn được không? Tôn giả Khemaka đáp là không chịu đựng được vì bệnh không thuyên giảm. Các tỳ kheo hỏi, trong năm thủ uẩn này, tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự ngã hay ngã sở không? Tôn giả Khemaka đáp, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả. Các tỳ kheo hỏi, nếu tôn giả Khemaka không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả, thời tôn giả Khemaka là vị A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận. Tôn giả Khemaka đáp, trong năm trụ uẩn này, tôi không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả, nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán đã đoạn tận lậu hoặc. Dầu cho tôi có chứng được tôi là, nhưng tôi cũng không quán cái này là tôi. Các tỳ kheo hỏi, tôi là cái gì? Tôi là sắc hay khác sắc? Tôi là thức hay khác thức? Tôn giả Khemaka đáp, tôi không nói, tôi là sắc, là thọ, tưởng, hành, thức. Dầu rằng tôi có chứng được tư tưởng tôi là, nhưng tôi không có quán cái này là tôi. Vân vân. Này chư hiền, dầu cho vị thánh đệ tử đã đoạn tận năm hạ phần kiết sử, nhưng với vị ấy, cái dư tàn ngã mạn tôi là, dư tàn ngã dục tôi là, dư tàn ngã tùy miên tôi là, chưa được đoạn trừ. Vị ấy sau một thời gian sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ uẩn này, ngã mạn tôi là, ngã dục tôi là, ngã tùy miên tôi là, chưa được đoạn tận, nay đi đến đoạn trừ. Sau cùng, qua cuộc đàm luận, tôn giả Khemaka và khoảng 60 tỳ kheo được tâm giải thoát khỏi các lậu hoặc. Mặc dù không quán năm uẩn là tôi, không quán sắc là tôi, thọ là tôi, vân vân, nhưng tôn giả Khemaka vẫn còn cảm giác tôi là, cùng với những dư tàn ngã mạn, ngã dục, ngã tùy miên tôi là. Trường hợp của tôn giả Khemaka không khác gì trường hợp của đa số chúng ta. Chúng ta được học giáo lý đầy đủ, nào là ngũ uẩn vô ngã, ngũ uẩn dai không, nhưng có ai chứng quả đâu. Vẫn còn chấp ngã và phiền não đầy dẫy. Như vậy là sao? Phải quán như thế nào đây? Khi vừa nghe tôn giả Khemaka nói tôi là, thì các thầy tỳ kheo liền hỏi ngay, tôi là cái gì? Tôi là có hay không? Nếu có thì tôi là cái gì? Có phải là năm uẩn không? Nếu không phải năm uẩn thì là cái gì? Trong kinh là không bao giờ nói tôi là có hay không, mà chỉ nói cái này cái kia không phải là tôi. Hiểu được năm uẩn không phải là tôi chưa đủ để chứng đạo. Cần phải tinh cần quán chiếu, với thời gian, cái cảm giác dư tàn tôi là mới dần dần tan biến. Nhưng đối với những người không hành thiền, không quán chiếu thì quả thật khó hiểu. Một thí dụ khác tương tự vấn đề trên, đó là Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc, kinh số 143 thuộc Trung Bộ Kinh. Một hôm trưởng giả cấp cô độc bị bệnh nặng sắp lìa đời. Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan hay tin bèn đến thăm. Đến nơi, Ngài Xá Lợi Phất dạy cho trưởng giả phép quán vô ngã. Tôi xin trích dẫn vài đoạn kinh giáo hóa người bệnh. Kinh này tương đương với kinh giáo giới cấp cô độc, nhưng do thiền sư Nhất Hạnh dịch tương đối dễ hiểu hơn. Bây giờ cư sĩ hãy quán niệm như sau về sáu giác quan. Con mắt này không phải là tôi không bị kẹt vào con mắt này. Cái tai này không phải là tôi không bị kẹt vào cái tai này. Cái mũi này không phải là tôi không bị kẹt vào cái mũi này. Cái lưỡi này không phải là tôi không bị kẹt vào cái lưỡi này. Thân thể này không phải là tôi không bị kẹt vào thân thể này. Ý căn này không phải là tôi không bị kẹt vào ý căn này. Vân vân. Cư sĩ, hãy quán niệm tiếp như sau về sáu thức. Cái thấy này không phải là tôi không bị kẹt vào cái thấy này. Cái nghe này không phải là tôi không bị kẹt vào cái nghe này. Cái ngửi này không phải là tôi không bị kẹt vào cái ngửi này. Cái nếm này không phải là tôi không bị kẹt vào cái nếm này. Cái xúc này không phải là tôi không bị kẹt vào cái xúc này. Cái ý thức này không phải là tôi không bị kẹt vào cái ý thức này. Vân vân. Cư sĩ, hãy quán niệm tiếp như sau về năm uẩn. Hình sắc không phải là tôi không bị giới hạn bởi hình sắc. Cảm thọ không phải là tôi không bị giới hạn bởi cảm thọ. Tri giác không phải là tôi không bị giới hạn bởi tri giác. Tâm hành không phải là tôi không bị giới hạn bởi tâm hành. Nhận thức không phải là tôi không bị giới hạn bởi nhận thức. Vân vân. Này cư sĩ, các pháp đều do nhân duyên sinh khởi và do nhân duyên hoại diệt. Thật ra tự tính của các pháp là không sanh cũng không diệt, không tới cũng không đi, vân vân. Trong năm uẩn này không có gì có thể được gọi là ta, là người, là thọ mạng. Không thấy được sự thực đó, tức là vô minh. Từ đầu đến cuối phép quán, không có cái gì là tôi hết, và tôi không bị kẹt hay giới hạn bởi cái gì hết. Vậy thì tôi là cái gì? Trong kinh không thể nói tới, nhưng sau khi được Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn quán niệm như trên, thì ông cấp cô độc mệnh chung và sanh lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, tức cõi trời Đao Lợi. Cũng tương tự như trên, trong kinh không phải của các ông, thuộc tương ưng bộ kinh, Đức Phật dạy các tỳ kheo phải từ bỏ năm uẩn như sau. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông? Sắc, này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Thọ, này các tỷ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Tưởng, này các tỳ kheo, vân vân. Các hành, này các tỳ kheo, vân vân. Thức, này các tỷ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Ví như, này các tỷ kheo, có người mang lại cỏ, củi, cành cây, lá của Jetavana này và đốt chúng hay tùy theo duyên sử dụng chúng. Các ông có nghĩ rằng người ấy mang chúng tôi hay đốt hay tùy theo duyên sử dụng chúng tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn, vì sao như vậy? Vì cái ấy không phải chúng con, bạch Thế Tôn. Cái ấy không phải thuộc tự ngã của chúng con. Cũng vậy, này các tỳ kheo, sắc không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Thọ không phải của các ông, vân vân. Tưởng không phải của các ông, các hành không phải của các ông, thức không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Con người là năm uẩn. Này, nếu từ bỏ năm uẩn thì còn lại cái gì đây? Và hơn nữa, cái gì biết từ bỏ năm uẩn? Phải có một cái không phải là năm uẩn thì mới từ bỏ năm uẩn được chứ. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, Bồ Tát Quán Tự Tại chiếu kiến ngũ uẩn dài không liền thoát khỏi mọi khổ ách. Như vậy, tức là vị Bồ Tát này thấy được ngũ uẩn vô ngã. Nhưng Bồ Tát dùng cái gì để chiếu kiến? Tự thân Bồ Tát không ngoài ngũ uẩn. Do đó ta có thể nói, ngũ uẩn quán tự tại chiếu kiến thấy ngũ uẩn dài không cũng không sai. Vậy thì trong ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cái nào thấy ngũ uẩn dài không? Sắc thấy ngũ uẩn dài không? Hay thọ hay tưởng thấy ngũ uẩn dài không? Hay hành hay thức thấy ngũ uẩn dài không? Phải có một cái gì trong ngũ uẩn quán tự tại thấy được ngũ uẩn dài không chứ? Giáo lý vô ngã nói không có cái ta, vậy thì ai chứng quả A-la-hán? Ngài Xá Lợi Phất có chứng A-la-hán không? Nếu có thì ai chứng? Bởi vì Xá Lợi Phất chỉ là một cái tên hay danh đặt cho một ngũ uẩn. Do đó, khi ngũ uẩn tên là Xá Lợi Phất chứng quả A-la-hán, thì uẩn nào chứng A-la-hán? Hay là cả năm uẩn đều chứng A-la-hán? Qua hai trường hợp trên của Bồ Tát Quán Tự Tại và Ngài Xá Lợi Phất, ta có thể chắc chắn rằng sắc uẩn không thể quán chiếu và chứng quả. Còn lại bốn uẩn kia, thọ, tưởng, hành và thức, mà danh từ khác gọi là danh nama hoặc tâm chitta, mai ra có phần trong việc quán chiếu và chứng quả. Các kinh sách thường lặp đi lặp lại, ngũ uẩn không phải là ta, sắc không phải là ta, thọ không phải là ta, vân vân. Và nói cái ta chỉ là một danh từ tạm lập, một giả danh được đặt trên năm uẩn. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng đi xa hơn một chút, người ta có thể hỏi, ai bịa đặt ra danh từ ta để gọi năm uẩn? Hoặc cái gì gọi năm uẩn là ta? Nếu trả lời là tất cả mọi người đồng ý gọi năm uẩn là ta, vậy thì mọi người là gì? Mọi người đều là năm uẩn. Vậy thì uẩn nào bịa đặt ra cái danh từ ta? Hơn nữa, danh từ ta hay ngã không hẳn chỉ là một giả danh như cái bàn, cái xe. Khi thấy một miếng dán là bốn cái chân gỗ, mọi người Việt Nam đều đồng ý gọi đó là cái bàn, thì danh từ cái bàn xuất hiện. Này, nếu tất cả người Việt Nam đồng ý gọi cái bàn là cái ghế, thì danh từ cái ghế được xuất hiện. Do đó, danh từ cái bàn hay cái ghế không có thật, chỉ là giả danh do người ta đồng ý đặt ra. Cái xe cũng vậy. Khi có khung xe, bánh xe, lốp xe, cản xe, cửa xe, mui xe, thùng xe, trục xe, vân vân được ráp lại chung với nhau, thì người ta gọi đó là cái xe, và danh từ cái xe được sinh ra. Này, nếu tất cả mọi người đồng ý gọi cái xe là cái bàn cũng được, đó chỉ là vấn đề quy ước. Nhưng cái ta hay ngã không phải chỉ là một danh từ quy ước và giả lập trên năm uẩn, mà nó là một cảm giác thâm sâu trong lòng mọi người. Khi hai đứa bé cỡ 1-2 tuổi chơi chung với nhau, nếu đứa này giật đồ chơi của đứa kia thì tức khắc đứa kia sẽ la khóc cào cấu đứa này. Hai đứa bé này chưa biết nói, chưa biết bịa đặt ra danh từ ta, nhưng chúng đã có một cái ngã hay ta trong người rồi. Một cái ngã thâm căn cố đế, tích trữ và duy trì từ nhiều kiếp. Cái ngã này trong duy thức học gọi là câu sinh ngã chấp, tức là một cái ngã được sinh ra cùng lúc với con người. Trả lời nghi vấn. Giờ đây chúng ta thử trả lời những câu thắc mắc ở trên để xem sao vô ngã còn gì không? 1. Vô ngã tức không có ta, vậy thì ai đi tái sinh? Các bộ luận trả lời rằng không có một cái ta hay ngã nào đi tái sinh hay đầu thai hết. Khi năm uẩn này tan rã thì có một dòng nghiệp lực đi tái sinh. 2. Không có ta thì ai tạo nghiệp, ai chịu quả báo? Đa số Phật tử, dù muốn dù không, đều chấp vào một cái ngã hay ta. Thông thường, ai nấy đều nghĩ rằng, tôi tu kiếp này thì kiếp sau tôi sẽ hưởng phước sung sướng. Nghĩ như vậy, trên phương diện tục đế, tức bình dân, kể ra cũng đúng chứ không sai. Vì nếu tôi tu kiếp này mà kiếp sau người khác hưởng phước, thì tôi tu làm chi? Nhưng theo giáo lý vô ngã, thì cái tôi kiếp này không phải là cái tôi kiếp sau nữa. Vì ngũ uẩn kiếp này sau khi chết, nó tan rã, và ngũ uẩn kiếp sau là một ngũ uẩn khác. Do đó, không thể nói tôi kiếp này chính là tôi kiếp sau, vì hình sắc của thân kiếp sau sẽ hoàn toàn khác. Bốn uẩn kia, tức thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Nhưng giữa hai cái ngũ uẩn này được nối tiếp với nhau bởi một dòng nghiệp lực. Trong kiếp sống này, nếu tạo tác bất cứ cái gì qua thân khẩu ý, thì nó đúc kết thành nghiệp kamma, tức là một loại năng lực vô hình. Và chính cái năng lực, tức nghiệp lực vô hình này sẽ tiếp tục trôi chảy và xuất hiện nơi ngũ uẩn kế tiếp. Vì thế, những gì ngũ uẩn kiếp này làm thì ngũ uẩn kiếp sau tuy khác sẽ phải chịu ảnh hưởng. Luận sư Phật Âm Buddha Gosa trong Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga chương 19 đoạn Nghi Thanh Tịnh câu 20 có nói: không có người làm nghiệp, cũng không người gặt quả báo, chỉ có hiện tượng trôi chảy, thấy khác thế là không đúng. Theo Ngài Phật Âm thì không có người nào tạo nghiệp mà chỉ có một sự tạo nghiệp, không có ai chịu quả khổ mà chỉ có một sự đau khổ, cũng như không có trời mưa mà chỉ có một sự mưa. Tất cả chỉ là một dòng biến chuyển vô chủ của tâm sinh vật lý, trong đó không có người nào là chủ nhân tác động cả. Nhưng nói theo cách khác, chính tâm sở tác ý hay ý muốn làm, tức ý nghĩ nằm bên trong hành động, tự nó là người tạo nghiệp. Nó khởi lên tác động khiến thân khẩu ý tạo nghiệp. Và tâm sở thọ Vedana, tức cảm thọ, là người chịu quả, vì phải cảm thọ đau buồn hay vui sướng. 3. Không có ta, vậy ai tu, ai giải thoát? Không có ai tu mà chỉ có một hợp thể năm uẩn hay danh sách tu. Không có ai giải thoát mà chỉ có một sự giải thoát, tức là dòng nghiệp lực chấm dứt khi năm uẩn này tan rã. Nó không tiếp tục trôi chảy sang đời sống khác. 4. Không có ta thì ai giảng sinh về cực lạc? Ngũ uẩn nào niệm Phật thiết tha cầu sinh về cực lạc thì sau khi chết, ngũ uẩn này tan rã, dòng nghiệp thức sẽ tái sinh về cảnh giới cực lạc. 5. Vô ngã, vậy ai chứng A-la-hán, ai thành Phật, ai nhập Niết Bàn? Khi một hành giả hay một dòng tâm sinh vật lý tu tập diệt trừ được cái ta hay bản ngã thì chứng quả A-la-hán. Phật và A-la-hán đều chứng được vô ngã. Nhưng khác nhau ở chỗ, trong vô lượng kiếp trước, Phật đã hành Bồ Tát Đạo tích tụ vô lượng công đức và trí tuệ. Không có ai nhập Niết Bàn bởi vì Niết Bàn không phải là một nơi chốn mà là một trạng thái tâm linh. Khi chứng quả A-la-hán, tức là đạt được Niết Bàn, còn gọi là hữu dư y Niết Bàn, tức Niết Bàn còn dư báo là thân và tâm. Khi vị A-la-hán viên tịch thì gọi là vô dư y Niết Bàn, tức là không còn lưu lại năm uẩn. Trên đây là trả lời các câu hỏi qua giáo lý vô ngã của truyền thống Nam Tông, Nguyên Thủy, Theravada. Không biết bạn đọc có hiểu và chấp nhận được không? Nếu được thì quá tốt, còn không thì tôi sẽ tiếp tục bàn luận và giải đáp.